Bố thí vô ý, rất đơn giản, rất thuận tiện, chính là ăn chay. Ăn chay là từ đây về sau không hại tất cả chúng sanh. Tuy là trong Phật Pháp không khuyên người ăn trường chay, Phật chỉ khuyên bạn không sát sanh, không hề khuyên bạn không ăn thịt. Bởi vì Thế Tôn năm xưa còn ở đời, tăng đoàn mỗi ngày đi khất thực, bưng bình bát. Phật Pháp là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Bạn đi ra ngoài khất thực, người ta cúng dường cho bạn thứ gì thì bạn ăn thứ đó. Như hiện tại quốc gia Tiểu Thừa Phật Giáo, Thái Lan, Sri Lanka đều khất thực, họ đều là ăn thịt. Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, không phân biệt, không chấp trước. Vậy thì đúng. Tuyệt không thể bảo tín đồ đặc biệt phải làm đồ chay cho bạn, vậy thì quá phiền, không nên. Nếu như muốn nói đến bố thí vô úy, việc ăn chay đó thì rất quan trọng. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, lò sát sanh tôi chưa đi tham quan qua. Thế nhưng khi tôi còn nhỏ, sinh ra lớn lên ở trong nông thôn, trong nông thôn giết heo bán thịt, khi nhà bán thịt giết heo, nắm lỗ tai của heo lên nói với nó: heo ơi, heo ơi, ngươi đừng trách ta, ngươi là một món ăn của nhân gian, họ không ăn thì ta không giết, ngươi đi tìm người ăn mà đòi mạng đi. Các vị thấy, họ đem tất cả trách nhiệm đổ cho người ăn. Các vị người nào ăn thịt thì bạn tiêu rồi, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Họ đem trách nhiệm đổ hết cho bạn, họ không có tội, tội lỗi đều là ở người ăn thịt. Cho nên chúng ta có thể ăn chay, có thể không ăn thịt tất cả chúng sanh, đó chính là vô úy bố thí, bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình. Đây là việc tốt. Bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình, quyết không tổn hại bất cứ một chúng sanh nào. Không những là không thể sát hại, ngay đến làm cho chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, thì chúng ta liền có tội, thì có lỗi lầm. Cho nên bạn thấy Phật Bồ Tát tiếp xúc với quần chúng rộng lớn, ở trong tứ tất đàn, điều thứ nhất thì đã nói rõ ràng, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đó là Phật Pháp, là Phật dạy cho chúng ta. Chúng sanh chán ghét chúng ta, chúng ta vừa xem thấy phải mau tránh xa ra, thì họ vui mừng. Phải nên như vậy, nhất định phải khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Những nơi nào mà chúng ta đến mới có người hoan nghênh chúng ta. Chúng ta ghét bỏ người khác, quả báo chính là làm cho người khác ghét bỏ chúng ta. Cho nên có thể biết người già là rất quan trọng, người thanh niên thì phần nhiều ghét bỏ người già, không ưa thích người già. Nếu như bạn có cái tâm này, có loại hành vi này, thì hỏi xem bạn tương lai có già hay không. Nếu bạn không già thì đoạn mạng, nếu bạn không muốn đoạn mạng thì nhất định phải già. Khi bạn già thì phải nhận quả báo, bạn có hiểu hay không? Khi bạn còn trẻ ghét bỏ người già, khi bạn già rồi thì người trẻ sẽ ghét bỏ bạn, nhất định sẽ chịu đến quả báo. Nhân duyên quả báo không sót chút nào, không những không sót, hiện tại quả báo đến được rất nhanh. bạn bình lặng mà quan sát, chân thật là ở ngay trước mặt. Tạo nghiệp thì làm gì không bị quả báo chứ? Bạn tạo ra là nghiệp thiện, bạn nhất định được quả thiện. Bạn tạo ra là ác nghiệp thì phải gặp ác báo. Hiện tại các vị đều biết, cái thế gian này tai nạn càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nghiêm trọng. Cái tai nạn này là cộng nghiệp của cả chúng sanh thế gian, rất là đáng sợ. Chỉ hơn một năm qua, kinh tế suy thoái là mở đầu của tai nạn, vẫn chưa phải bắt đầu. Đó là dự báo của tai nạn, tuyệt đối không phải là việc tốt. Cho nên mọi người nhất định phải ghi nhớ lời dạy của Phật: rộng tu cúng dường, y giáo phụng hành. Người học Phật chúng ta phước huệ song tu, có phước có huệ, như vậy thì tốt. Giúp đỡ một số người nghèo khó, giúp đỡ một số người khổ nạn, giúp đỡ một số người già yếu, giúp đỡ một số người bệnh tật, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, phải thật làm. Đem tài vật của bạn bố thí hết thật sạch trơn, vậy tốt. Đời sống như vậy mới tự tại, mới tiêu diêu. Bạn phải biết việc bố thí này chính là đem khổ tai nạn của bạn bố thí hết. Cái ý này rất là sâu rộng, các vị nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội. Thế nên trên kinh Phật nói với chúng ta, trong các cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Đặc biệt là nhắc nhở chúng ta, hơn nữa trong tất cả kinh Đại Thừa, thật là Phật từ bi đến tột đỉnh, làm ra rất nhiều so sánh cho chúng ta xem. Thậm chí nói, bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới bố thí cúng dường, cái phước này lớn. Ai có phước báo lớn đến như vậy? Không có. Phật chỉ nói thí dụ, thí dụ đến cùng tột. Bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới tu bố thí cúng dường, cái phước đó của bạn rất to rất lớn. Phước lớn đến như vậy vẫn không thể so với phước báo của người vì người khác nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ là bốn câu trong kinh văn. Còn không thể so với công đức to lớn nói bốn câu Phật pháp. Ai có thể tin tưởng? Người có thể thâm nhập kinh tạng thì tin tưởng. Đạo lý này ở đâu vậy? Bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, chúng sanh có được lợi ích như thế nào? Người nghèo khổ có được cơm áo, người khổ nạn được sự cứu giúp, đời sống vật chất không thiếu kém, không có lo lắng, họ có được lợi ích này. Vậy chúng ta muốn hỏi, sinh tử luân hồi thì phải làm sao? Không thể giải quyết. Dùng bảy báo đại thiên thế giới bố thí, bạn cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Hay nói cách khác, chúng sanh có được lợi ích là rất có hạn. Chỉ một đời, không thể đời đời kiếp kiếp. Sau khi bạn mạng chung rồi, bạn không thể mang đi được thứ gì. Chính là ngay trong nhà Phật đã nói, dạng ban tương bất khứ. Chữ tương chính là mang. Bạn không thể mang đi được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này.